This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và hiện tại thì người lính viết văn Phan Nhật Nam, anh đang có mặt trên đường lai rồi. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh trở lại trong chương trình vào mỗi sáng thứ ba. Ngày hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý khán giả theo đài. Theo dõi câu chuyện của chúng tôi bao lâu và hôm nay là nghe lại những câu chuyện chắc là cũng nên nghe mặc dù cũng vui gì vậy. Ok, cảm ơn Hoàng Tính.
Đúng vậy, lâu lâu rồi chúng ta không có nghe đến. Thì thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, hôm nay là kỷ niệm của cái trận Trần Châu Cảng. Phút mặc niệm vào lúc 7 giờ 55 phút sáng, đúng vào cái giây phút của cuộc oanh tạc của người Nhật xuống cái chiếc Pearl Harbor ở Trần Châu Cảng, khởi sự vào hồi năm 1941, đánh chìm hai cái khu trục hạm lúc ấy của Hoa Kỳ, đó là USS Arizona và USS Utah, đồng thời đã gây thiệt hại nặng cho nhiều cái chiến hạm khác đậu tại cái bến cảng, và một số những cái khu trục của Hoa Kỳ không có cất cánh kịp trong cái cuộc tấn công bất thần này. Qua cái sự việc như vậy lâu lắm rồi, anh có thể anh cho biết cho quý vị thính giả của chúng ta biết là cái ảnh hưởng của cái trận Trần Châu Cảng này nó ảnh hưởng tới thế giới như thế nào không, thưa anh?
Vâng, về thưa Hoàng Tín và thưa quý vị, cái ngày 7 tháng 12 này là Trần Châu Cảng bị tấn công, và đây là một trong những cái sự kiện lớn của nước Mỹ trong thế kỷ vừa qua, là thế kỷ 20, và đưa đến cái sự kiện là Mỹ tham chiến vào trong cuộc chiến trường châu Á, và đó là một cái nhân tố quyết định đã tạo nên sự chiến thắng trong tháng 5 năm 1945. Thì thưa anh Hoàng Tính, cái chuyện sự kiện lịch sử nó đã đi qua từ năm 1941 đến giờ này, chúng ta có thể nói rằng chính vì cái khúc quẹo, chính vì cái khúc quanh của ngày 7 tháng 12 năm 1941 đã tạo nên một cái cục diện mới của thế giới. Cái cục diện mới của thế giới đó nó tác động toàn bộ cả thế giới và châu Á nói riêng và Việt Nam nói riêng. Tôi xin mở một đơn. Sau vụ 1941, các phi trường của Nhật sử dụng tại Đông Dương, mà trước khi tại Việt Nam, tại Đà Nẵng, tại Hải Phòng đều bị tấn công. Và ngay cả Hà Nội nữa. Thành thứ, đây là một sự kiện rất lớn. Và tương tự ở trong năm 2001, cái sự kiện 9/11 ngày 11 tháng 9 năm 2011 đã đưa đến một lần nữa nước Mỹ rơi vào ở trong một cái tình trạng bắt buộc phải thay đổi toàn bộ chính sách, và để tác động cho đến bây giờ. Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, điều này có thể cho chúng ta một kết luận như thế này, là nước Mỹ dưới sự nước Nhật dưới sự điều động của đô đốc Yamamoto là một vị tướng lãnh lừng lẫy và kiệt liệt của nước Nhật, nhưng sau đó ông ta đã than đến một câu: không có một cái hàng không mẫu hạm nào đã bị đánh chìm ở tại Trân Châu Cảng, chỉ có chiếc Arizona và chiếc Utah. Và điều này đã làm cho cái con khổng lồ thức giấc đó kết thúc đề nghị thế chiến, để dẫn thế toàn bộ thế giới đi vào trong thế kỷ 20, dẫn thế kỷ toàn bộ thế giới đi vào thế kỷ 21. Được hay không, mất hay không thì cái đó chúng ta quả tình không có khả năng để đánh giá, vì nó vượt ra khỏi những cái khả năng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng ngày 7 tháng 12 năm 1941 là một biến cố lịch sử rúng động toàn thế giới, nói chung và nước Mỹ nói riêng, đưa nước Mỹ vào diễn trường của thế giới. Và từ đó mới có cái sự kiện của hôm nay. Chúng ta có một cái kết luận như thế này. Hóa ra những sự kiện của chiến tranh, những sự kiện của tàn phá, những sự kiện của hủy hoại, những sự kiện của giết chóc, đó là những sự kiện lớn mà những tai ương mà nhân loại phải gánh trong cái đời sống của những thế kỷ vừa qua và tại hiện tại. Anh thứ từ bài học đó, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý thính giả, chúng ta chỉ có một cái hy vọng và một mong ước là chính quyền Mỹ, Quốc hội Mỹ, nhân dân Mỹ đừng quên bài học quá khứ để có những cái quyết định thích hợp, xứng đáng của một siêu cường quốc thế giới. Vì nói một cách rất là thực tế và cay đắng là nước Mỹ trong thế kỷ vừa qua và trong hiện tại đã có nhiều những sai lầm mà người Việt Nam chúng ta đã thấy trong ngày 30 tháng 4 75, đã thấy ở trong ngày 15 tháng 8 năm 2011 này trong lần rút bỏ Afghanistan một cách vội vã. Đây là thưa những điều chân thành của một người Việt Nam đứng trước những sự kiện mà nước Mỹ đã thực hiện, chịu đựng, và trong đó có thân phận mỗi người, mỗi công dân Việt Nam, mỗi công dân người Mỹ gốc Việt.
Rất là đau lòng trong cái khoảng thời gian đó ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Và đúng ngày hôm nay, thưa quý vị, cũng là cái kỷ niệm của cái trận Trần Châu Cảng mà làm nước Mỹ thiệt hại rất là nhiều, thưa quý vị. Một câu hỏi thứ hai tiếp theo trong cái chương trình này cũng liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Như quý vị biết là cái người con gái có tên là Đỗ Thị Thu Hà là cái người mà được Việt Nam cử đi để mà dự thi Hoa hậu thế giới. Cô có ca một cái bài hát, một cái là gọi là Nếu Mà Ai Đã Từng Sống Sau Là 1975. Quý vị biết cái bài Cô Gái Vót Trong đó. Thì cô đi thi thế giới là hiện thì đang diễn ra ở Hoa Kỳ, ở Puerto Rico, thì cũng đã khiến cho nhiều người Việt ở Hoa Kỳ cảm thấy tổn thương và phẫn nộ vì cái nội dung sắc máu của nó. Trong khi thì Mỹ qua Việt Nam thì hát cái bài Nối Vòng Tay Lớn và viện trợ đủ thứ cho Việt Nam. Như quý vị thấy thì còn cái cô này từ Việt Nam qua Mỹ thì lại muốn hát cái bài mà Hận Thù Mỹ Ngút Ngàn, cũng là rừng xanh luôn. Nối Vòng Tay Lớn chúng ta cũng có thấy cái rừng xanh mà bây giờ Việt Nam qua bên Mỹ này cũng là cũng cái rừng xanh, nhưng mà vót nhọn cây trong này nọ để mà đâm Mỹ, để mà diệt Mỹ. Thì tức là những cái bài hát rất là hận thù người Hoa Kỳ rất là nhiều, thưa quý vị. Đối với anh thì anh nhận xét như thế nào về cái vấn đề này? Thì theo anh thì cô này có phải là vô tình chọn cái bài hát đó hay sao? Hay hoặc là vì một cái sự giáo dục, hay hoặc là một nguyên do nào khác, thưa anh Nam?
Thưa về anh Hoàng thì mỗi tuần thì chúng ta nghe một câu chuyện và nói những câu chuyện nó ngao ngán. Vì sao? Chúng tôi đi tù ở ngoài Bắc, nghe rõ các bài hát này. Nghe rất rõ và các nội dung như vào rừng và bắt cọp đeo Mỹ rồi vót trong. Đây là một bài hát soạn cho đàn rừng là theo cái cung bậc ngũ âm, chứ không phải là của là bảy âm giống như là các bài hát của chúng ta, của miền Nam, của thế giới. Và đây là cung ngũ cung. Cái bài hát này và cái loại đàn này là vốn là của người thượng, cho nên nó rất là đơn giản. Và riêng về mặt cá nhân, ông bạn thân của tôi là nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, là một người đã sáng chế ra cái đàn rưng 21 độ âm độ. Thì cái đàn ngũ rưng đầu tiên nó chỉ có ngũ âm rất là đơn giản của người thượng ở trên vùng cao nguyên Trung Phật. đó là nói cụm chung. Còn bài hát cứ vào rừng mà bắt cọp đeo mà cô gái bốc trong này nó ngây ngô, nó dạ dối, nó nghĩa là một bài hát dở, một bài hát tồi. Thế thì bây giờ trong một cái buổi đó, thì Hoa hậu thế giới có cái màn gọi là trình diễn, thế bảo rằng là có đi trình diễn đàn trưng cái cô Đỗ Thị Hà này, trong phần Thu Hà, Đỗ Thị Hà, một cái tên cũng đơn giản vậy, trình tấu một cái tài năng thì đánh đàn trưng, nhìn vô thì khó chứ thật ra rất là dễ, vì chính gia đình của người bạn tôi, các cô cháu như Đoàn Giang, như Nam Phương vẫn tập đàn trưng, nhưng đàn trưng của Nguyễn Đình Nghĩa đến 21 cái âm độ, chẳng phải là năm cái âm độ giống như mà của Đỗ Thị Hà đã dùng. Thì đó là về vấn đề kỹ thuật. Đây là bài hát dở, bài hát tồi của một cái, có một cái nội dung ngớ ngẩn, có một nội dung mà theo cái kiểu mà chống bị cứu nước, nó đã out of date rồi. Nhưng mà tại sao là đem vào trình diễn ở Puerto Rico? Thì cái đây không phải là giáo dục, thì chữ giáo dục trong ngoặc kép ở nó mang một cái dấu hiệu rất cao đẹp, giáo dục con người cơ mà. Có người đấy không phải là giáo dục, mà đây là vô giáo dục, vô hạch, vô học, vô giáo dục. Thế nhưng mà nó đã thực hiện để làm sao? Thì chắc chắn tôi phải nói với tất cả sự cẩn thận và tất cả sự trách nhiệm, đây là do một cái chính sách này có thật, chính sách này là phá hoại cái gì? Phá hoại cái điều mà Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội đang cố gắng duy trì, tức là muốn cố gắng ngã về Mỹ. Cố gắng ngã về Mỹ có thật hay không? Thì tôi bảo, cũng với tất cả trách nhiệm tôi bảo rằng không thật. Không thật vì sao? Vì ở cái chế độ Hà Nội này, tôi đi tù rất lâu ở ngoài Bắc, tôi biết người ta không hề là có một sự thành thật. Vì sao? Đừng đòi hỏi sự thành thật của nước Mỹ, à của Hà Nội đối với Mỹ, vì cái mang nặng, cái căm thù gọi là đế quốc thực dân Mỹ. Đế quốc Mỹ là kẻ thù của nước ta, là của nhân dân ta, đó là bài học thứ nhất mà cả toàn miền Nam và chúng tôi, chính bản thân chúng tôi phải theo học. Và cái cụm từ Mỹ Ngụy cho đến bây giờ cái bộ sách 25 cuốn mà in vào cách đây mấy năm có được một tiến bộ, là không gọi chế độ Mỹ Ngụy mà gọi là chế độ Sài Gòn, thì đi Mỹ những cái kẻ hoặc liner, những cái kẻ cố chấp ở Hà Nội phản đối bảo rằng nó là Mỹ Ngụy thì phải gọi nó là Mỹ Ngụy. Thì trở lại cái chuyện cái căm thù đế quốc Mỹ là một cái nền tảng căn cơ cố đế của tất cả các đảng cộng sản, mà nó cụ thể là đảng cộng sản Tàu, và nói cụ thể là đảng cộng sản Hà Nội. Tại vì sao? Vì đó là cái sách lược. Đừng có nghĩ rằng khi Nguyễn Xuân Phúc, khi Nguyễn Phú Trọng, rồi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đi qua Mỹ là có liên hệ ngoại giao. Không, đừng có bao giờ nghĩ rằng người cộng sản yêu Mỹ hết. Mặc dù rằng đã có những cái thực tế, cái tòa lãnh sự ở đường Lê Dũng, tức là đường Thống Nhất ở Sài Gòn, và tòa đại sứ Mỹ thì người mơ mượt xếp hàng hiện tại ngay tại những giờ phút này để xin visa đi Mỹ. Hiện tại ở Bắc Kinh đang cũng có và đang có những cái phong trào đưa Mỹ, đưa người Hoa đi qua Mỹ. Hiện tại ngay tại tôi ở 11 tầng lầu và người Hoa bây giờ để chiếm dụng. Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn là một con cọp giấy. Nước Mỹ vẫn là đối tượng phải đánh sập trong tất cả chiến lược của Bắc Kinh. Và nước Mỹ cũng là một cái chính, là một đối tượng của phải là giết đế quốc Mỹ, giống như cách đây trước 1945, kéo dài từ mấy mươi năm trong chiến tranh gọi là kháng chiến chống Mỹ từ 1960-1975. Anh Tứ, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, ở đây không phải là giáo dục, ở đây là vô giáo dục, vô hạch, vô đạo, ngu ngốc, ngu dốt, không có phải là ngoại giao, nhưng nó là một chính sách để lộ gì? Để lộ ra một cái sách lược gọi là chống Mỹ cứu nước. Nó đã nằm năm, nó là căn cứ gốc gác của tất cả chiến lược, chiến thuật của Hà Nội đối với Mỹ, của Bắc Kinh đối với Mỹ. Những sự kiện như Đặng Tiểu Bình đội mũ cao bồi với là Tổng thống Carter, những sự kiện ví dụ như Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Bình Minh đi qua Mỹ, tất cả những cái đó chỉ là những bộ bề mặt trong thâm sâu, cũng có một ngày làm sao đế quốc Mỹ cũng phải là suy sụp. Và để mở ngoặc đơn thì chúng ta cứ nhớ đi, ngày 11 tháng 9 năm 2011, khi nước Mỹ bị bọn khủng bố đánh vào tòa nhà Twin Tower, thì Hà Nội và Bắc Kinh vỗ tay ăn mừng. Thưa, như anh Hoàng Tiến đã nêu, ngày 7 tháng 12 năm 1941, Tân Châu Cảng bị tấn công, thì Đảng Cộng sản đã vỗ tay ăn mừng. Đảng Cộng sản lúc ấy là Đảng Cộng sản của Bắc Kinh, Đảng Cộng sản của Hà Nội đang còn nằm ở trong những cái núi rừng, đang cầu mong sự viện trợ của Mỹ qua những nhân vật như Hồ Chí Minh, Đặng Mao Trạch Đông để chống Nhật. Thì bây giờ, mấy mươi năm sau, cho dù tình hình nó đã thay đổi, đang có tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội, nhưng tất cả sách lược căn bản nhất và cốt tủy nhất và mục tiêu cuối cùng của Đảng Cộng sản Bắc Kinh và Đảng Cộng sản Hà Nội là làm sao đánh sập đế quốc Mỹ. Cái điều này, những người ở Tòa Bạch Ốc, những người ở Quốc hội Mỹ phải nhớ dùng, và dư luận Mỹ cũng phải nhớ dùng. Người Cộng sản không hề gọi đế quốc Mỹ là người bạn chiến lược của chúng ta. Không, tôi xin khẳng định với tất cả sự trách nhiệm của mình như vậy. Cho nên cái vấn đề của Đỗ Thị Hà đánh cái bài cô gái vóc trong đánh đàn thôi, chứ không hát những lời giặc Mỹ của Hùng Bèo, không có hát. Nhưng tất cả những cái hành vi này không phải là một hành động vô giáo dục, không phải là một hành động phi ngoại giao, không phải là một sự vô tình, mà đây là một sách lược để bày lộ tất cả những cái chiến lược, chiến thuật của Hà Nội, của Bắc Kinh là luôn luôn phải luôn luôn sẵn sàng để đánh sập đế quốc Mỹ.
Dạ vâng, chính xác là như vậy, thưa anh Nam. Hoàng Tính rất là tâm đắc trong cái câu nói của anh, đó là out of date, thưa quý vị. Đối với Hoa Kỳ thì phải gọi là Việt Nam không bao giờ mà phải gọi là ngưng cả, thưa quý vị. Có dịp thì họ cũng sẽ thổi phồng lên những cái sự kiện hoặc là những cái sự việc gì đó để cho một cái phút, cho một cái lúc nào đó phủ phàng với lại Hoa Kỳ, mà người dân Việt Nam cần phải thấy, cần phải biết là Việt Nam là như vậy đó đối với Hoa Kỳ. Còn trên cái mặt mà ngoại giao thì phải gọi là khỏi nói rồi, thưa quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy một cái sự thật phủ phàng, đó là Mỹ thì viện trợ biết bao nhiêu, thưa quý vị, nhưng mà khi mà Việt Nam mà đi qua Mỹ thì đủ thứ hết trơn, thưa quý vị, từ ngấm ngầm cho đến những cái công khai, mà bây giờ công khai luôn cả những cái bài hát này, thì không biết là những cái ngày tháng tới như thế nào. Thì theo như mà tính được biết thì cô Đỗ Thị Hà này cũng đã đi vào một cái vòng tiếp theo đó, và cái vòng tiếp theo này thì cô ta sẽ đánh một cái bài, cũng là đánh đàn tờ rưng này luôn đó, mà lại ca, lại đánh một cái bài mà rất nổi tiếng của cái vùng Latin, cũng rất là nổi tiếng của Puerto Rico, để mà chinh phục được những cái khán giả này. Đây có thể cũng là một trong những cái chiêu đoạn khác nữa mà Cộng sản Việt Nam đang lợi dụng cô này để mà thực hiện tiếp, phải không thưa anh?
Vâng, thì chắc chắn là như vậy. Và tôi đã nói với anh Hoàng Tín, mà với tất cả sự cẩn thận và trách nhiệm của mình, đây không phải là ngoại giao, đây không phải là giáo dục, mà ở đây là phi ngoại giao, đây là vô giáo dục. Nó nằm ở trong một cái sách lược chung là một tay là xin tiền, một tay ngỡ nhận vaccine, một tay xin ngoại viện, nhưng phía một tay kia là vẫn thủ tất cả những cái thủ thuật, những thủ đoạn, những vũ khí để đánh sụp đế quốc Mỹ, đánh sụp cái tư bản Mỹ, mà đấy chính là cái đường đi của xã hội chủ nghĩa, của cộng sản chủ nghĩa trong giai đoạn này hoặc là giai đoạn khác. Nó chỉ là modify lại mà thôi. Thành thứ anh Hoàng Tiến hỏi tôi thì tôi cũng sẽ giữ nguyên cái kết luận như vậy với tất cả cái trách nhiệm của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhấn chút thời gian đến với chương trình. Chúng tôi còn rất là nhiều những câu hỏi nữa thưa quý vị, nhưng mà nếu hỏi thêm nữa anh thì chúng ta sẽ bị lấn giờ thêm. Thưa quý vị, qua cái cô gái bóc chồng này, chúng ta thấy rõ được cái bộ mặt của phía Cộng sản Việt Nam như thế nào. Không phải đơn thuần mà cô muốn đánh bài gì thì đánh đâu thưa quý vị, cũng phải được bàn thảo trước và đều có những sách lược nhất định của nó trong cái vấn đề đối phó với lại Hoa Kỳ. Phải khi mà anh đang ở đâu đó mà anh đánh cái bài này ở Việt Nam, không nói gì thì đi ngay tại Hoa Kỳ mà anh đánh bài này thì phải gọi là hết ý rồi thưa quý vị. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Lúc nào Hoàng Tính cũng như là đài cũng cầu mong anh được bình an, được sức khỏe, được minh mẫn để đến với chương trình vào mỗi ngày thứ ba, chương trình lịch sử và tài sản.
Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả nghe đài.
Dạ,
nhưng nhân tiện cũng xin nhắc với anh Hoàng Tín,
dạ,
như lần tuần trước chúng ta bị trở ngại kỹ thuật,
và
nếu bị những lần là cái phạt đi của câu hỏi của lần trước,
dạ,
nó đã duplicate với những cái nội dung của đã trình bày trong phạt A.
Dạ,
chúng ta có thể chúng ta nên phải có một lời xin lỗi về quý khán giả
dạ,
đã nghe câu chuyện bị duplicate ở trong tuần trước.
Dạ vâng,
mời ngọn kinh nghiệm.
Dạ vâng, Hòa Tính cũng như là ban kỹ thuật cũng đã sửa chữa trong những cái vấn đề đó. Cảm ơn anh đã nhớ nhưng mà chúng tôi cũng đã sửa chữa rồi, thì hy vọng là trong thời gian tới thì vấn đề kỹ thuật cũng sẽ được hoàn chỉnh hơn nhé thưa anh. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn Hoàng Tiên, cảm ơn quý khán giả nghe câu chuyện của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.
Làm thị trấn thân yêu, thằng bạn nhà.